Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay cô trình bày một chủ đề mới, nhưng mà thật ra chủ đề này đã có trình bày rồi ở lớp căn bản, tức là cái về cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật. Nhưng mà trong cái cấp lớp này cô sẽ khai triển ra thêm hơn ở lớp căn bản. Như lúc trước cô có giới thiệu, chúng ta thực hành là đi theo con đường của Đức Phật. Thành thử cái chủ đề tiến trình chứng ngộ của Đức Phật là cái chủ đề căn bản, nền tảng của mỗi cấp lớp. Thì trong mỗi cấp lớp sẽ giới thiệu nó càng ngày nó càng sâu sắc hơn. Tại vì từ ở trên cái tiến trình chứng ngộ của Đức Phật mà các vị tổ sau này khai triển ra để mà dụng công. Cho nên chúng ta cần phải biết Đức Phật chứng ngộ những gì. Cái phần tiến trình tu tập của Đức Phật cô không nhắc lại nha. Mình đã khai triển rồi từ lớp căn bản, tức là cái phần từ khi Thái tử Siddhartha bỏ nhà ra đi, ha, là tỉnh ngộ lần thứ nhất. Tỉnh ngộ lần thứ hai là đi tu tập với hai vị thầy yoga. Nhưng mà sau khi đạt được hai cái tầng định, vô sở hữu xứ định và phi tưởng xứ định, nhưng Ngài nhận biết nó không đáp ứng được cái mục tiêu của Ngài, tức là nó không có giải quyết tại sao mà con người luân hồi sinh tử, và làm sao để kinh nghiệm Niết Bàn, cũng như làm sao kinh nghiệm được trí tuệ tâm linh phát huy, thì Ngài không có đạt được. Thành thử Ngài biết cái pháp đó không đúng, cho nên Ngài đã từ bỏ hai vị thầy, từ bỏ cái pháp đó để ra đi. Và bây giờ qua, đó là tỉnh ngộ lần thứ hai, nhận ra cái pháp tu đúng với mục tiêu của mình là quan trọng. Nếu cái pháp tu đó không có đưa tới giải đáp cái mục tiêu của mình thì pháp tu đó không đúng với mình. Và cái lần thứ ba là Đức Phật đi tu tập giai đoạn gì? Khổ hạnh. Và sau 6 năm khổ hạnh khốc liệt thì kết quả là sức khỏe kiệt quệ, mà trí tuệ tâm linh cũng không phát huy. Cho nên Ngài nhận biết khổ hạnh tới đó là đủ rồi, nếu tiếp tục nữa là sai lầm. Thành ra từ đó là tỉnh ngộ, nhận ra sức khỏe của con người là quý, hay là thân người là quý để mà tu tập. Đó là ba lần tỉnh ngộ, ba cái nội dung khác nhau, phải không? Để nhận ra không? Rồi, thì bây giờ Ngài mới nhớ lại hồi nhỏ, Ngài đã kinh nghiệm cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, và kinh nghiệm mình có cái hỷ lạc khi Ngài thực hành pháp thở. Từ hồi 10 tuổi, 11 tuổi gì đó, Ngài kinh nghiệm đó, bây giờ Ngài nhớ lại kinh nghiệm đó, và Ngài thực hành trở lại. Thì Ngài cũng nhận ra được cái kết quả giống y như hồi thổi nhỏ, đó là cũng đạt được cái trạng thái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, và có cái niềm hỷ lạc dâng lên ở trong tâm. Do đó Ngài nhận biết đây là cái phương thức đúng để mình dụng công trở lại. Và bây giờ cô sẽ bắt đầu đi tiếp là cái thời gian Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề. Thì cái thời gian này mình gọi là giai đoạn thuộc về chứng ngộ của Đức Phật. Thì đây cái chủ đề hôm nay là tiến trình chứng ngộ của Đức Phật. Thì cô sẽ khai triển trở lại. Thì trong cái tuần lễ thứ tư, mình gọi là tiến trình chứng ngộ. Và hôm nay cô sẽ khai triển luôn cái tuần lễ thứ năm. Thì đó là cái tiến trình thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Thì Ngài đã trải qua 4 tuần lễ ngồi dưới cội Bồ Đề thực hành con đường là định. Nhưng mà về sau Ngài dạy mình thiền nhiều phương thức. Ngài giảng dạy lại là có quán, có chỉ, định và huệ, hiểu không? Nhưng mà chính Đức Phật thì qua 4 cái tiến trình định thì Ngài bật ra được cái trí tuệ siêu vượt. Thì trong kinh ghi là 4 tuần lễ, nhưng mà cô cũng nhắc lại cái tuần lễ hồi thời Đức Phật khác với cái tuần lễ bây giờ. Tại vì Đức Phật sống khoảng 500 năm
trước công nguyên, thì cái thời gian lúc đó có thể là khác với cái thời gian bây giờ. Có nghĩa là một tuần lễ hồi đó khác với một tuần lễ bây giờ. Là lý do tại sao mình suy luận thôi, là cái tháng Vesak mà Đức Phật sinh ra, cũng như khi Đức Phật thành đạo cũng trong tháng Vesak, và Đức Phật nhập diệt cũng trong tháng Vesak. Thì cái tháng Vesak bây giờ người ta tính đó là tương ứng với tháng 4 và tháng 5 dương lịch. Tức là một tháng Vesak của Ấn Độ thời xưa tương ứng với hai tháng của dương lịch bây giờ. Thành thử từ đó mình suy thôi, mình suy luận thôi. Một tuần lễ thời đó có thể là dài hơn một tuần lễ bây giờ. Chứ không phải là người ta nói rằng Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề 7 ngày, 7 tuần, rồi cái người ta diễn dịch ra là 49 ngày, thì cái điều đó không chắc là đúng. Thành ra đây chỉ là cô đưa ra một cái suy nghĩ thôi. Thì trong kinh ghi là Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề trong 4 tuần lễ thì Ngài chứng ngộ. Thì bây giờ chúng ta xét lại cái tuần lễ thứ nhất. Tuần lễ thứ nhất thì mình biết rằng Đức Phật thực hành pháp thở, và bây giờ là có lời nói thầm. Thì Ngài nói thầm là tôi biết, tôi hít vào, tôi biết rồi thở ra. Đó là ghi vắn tắt. Nhưng mà về sau khi Đức Phật giảng dạy lại thì có rất nhiều bước để thực hành. Từ dễ cho tới khó, khó khó từ từ ở trong kinh. Nhưng mà ở đây thầy thiền chủ rút ngắn lại thôi, thành ra cô cũng trình bày đơn giản, không có nói rõ từng bước chút trong kinh mà Đức Phật dạy. Thì cái thở có lời này coi như là nói cái câu căn bản là tôi biết, tôi hít vào, tôi biết, tôi thở ra thôi. Thì cái đó gọi là cái phương thức là dùng tầm tắc tứ. Mình biết rồi, tầm là lời nói thầm. Tứ là đối thoại thầm lặng. Thì hai cái này nó hơi khác nhau. Lời nói thầm là mình tự ý mình khởi lên trong khi mình ngồi thiền. Còn tứ là nó khởi lên từ ký ức. Thì là những cái gì nó ghi ở trong cái ký ức của mình, bây giờ trong khi mình ngồi thiền, cái nó bung lên. Nó bung lên mà nếu như mình theo nó để mình xét đoán, để mình xúc cảm, thì cái đó trở thành là tứ. Thì khi mà ký ức nó bung lên thì bung lên bằng những cái tâm ảnh. Mà mình nói qua nói lại về cái tâm ảnh này thì trở thành ra những cái lời nói dây dưa triền miên ở trong tâm. Thuật ngữ gọi là đối thoại thầm lặng. Và cái từ của trong kinh thì gọi là tứ. Như vậy trong cái bước thứ nhất này, khi mình thiền, mình nói thầm, tôi biết, tôi hít vào, tôi biết, tôi thở ra, thì tất cả những cái niệm lăng xăng gọi là đối thoại thầm lặng này, nó không có thể khởi lên ở trong tâm. Mà trong tâm mình chỉ có cái lời nói thầm là cái lời nói, tôi biết, tôi hít vào, tôi biết, tôi thở ra. Thì cái cốt lõi của cái cách thực hành này là phải giữ cái niệm biết. Niệm biết này tuy còn có lời, nhưng lời này không có lậu hoặc kiết sử tùy miên ở trong đó, không có thành kiến định kiến, không có xét đoán phê bình, không có tình cảm gì hết. Cho nên cái lời nói này vẫn là lời nói khách quan. Mình nói ra cái mình đang làm gì, tức là tôi biết tôi đang làm gì, thế thôi. Như vậy cái tâm mình nó cũng ở trong bây giờ và ở đây. Tức là mình biết như thật, mình đang hít vào, mình đang thở ra. Do đó tâm mình nó vẫn dừng lại ở chỗ cái biết. Do đó mình có định, gọi là định có tầm không tứ. Trong kinh gọi là hữu tầm vô tứ định. Và Đức Phật cũng cho biết trong cái trạng thái tâm này, Ngài cũng cảm nhận được hỷ lạc. Hỷ lạc là cái kết quả của cái định này. Và nếu như mình đối chiếu khoa học thì mình biết, khi tâm mình tĩnh lặng, có cái biết, không có những cái tạp niệm lăng xăng, thì nó tác động vào đối giao cảm thần kinh. Thì sau đó sẽ có acetylcholine tiết ra, thì sẽ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, khinh an. Và nếu như mình làm mình thực tập một thời gian, ví dụ 5 phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút, thì dopamine từ cuống não cũng sẽ tiết ra. Thì do đó mình sẽ cảm nhận vui vẻ, phấn chấn, mà trong kinh gọi là hỷ lạc. Thì đây là cái tuần lễ thứ nhất, gọi là sơ thiền hay sơ định. Mình có thể nói 4 tầng định của Đức Phật hay là 4 tầng thiền của Đức Phật, nó cũng giống nhau. Thành thử khi nói thiền cũng có nghĩa là định, và đây là định có tầm không tứ. Tại sao mà Đức Phật vừa ngồi xuống, vừa đi vào định thì đạt được liền cái tâm an tịnh? Là vì đây là cái kết quả của 6 năm khổ hạnh, không có tiếp xúc với thế gian, không có quân tập thêm lậu hoặc hay tập khí. Thành thử những cái gì trong ký ức, trong quá khứ, Ngài đã chấm dứt rồi. Khi Ngài cắt đứt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, khi từ bỏ gia đình ra đi, thành thử Ngài chỉ làm có trong tuần lễ thôi, thì Ngài đạt được cái định này. Và bây giờ Ngài tiến lên cái tầng định thứ hai, trong cái tuần lễ thứ hai, là nhị thiền hay nhị định. Bây giờ Ngài không nói thầm nữa, đi vào liền là không lời, thì Ngài đạt được cái định không tầm không tứ. Trong kinh gọi là vô tầm vô tứ định. Và Ngài dứt bỏ hết tầm tứ rất là dễ dàng, là cũng đây là kết quả của 6 năm khổ hạnh. Còn chúng ta mà muốn đạt được không tầm không tứ, phải đòi hỏi một thời gian. Là tại vì mình cứ quân tập lậu hoặc, quân tập lời hoài. Thành thử khi mình muốn tập một cái thói quen mới, là thói quen không lời rất là khó. Nhất là bây giờ mình là cư sĩ, mình vẫn phải tiếp xúc với bên ngoài, vẫn phải đi làm việc, vẫn phải tiếp xúc với gia đình, cho nên vẫn là còn quân tập thêm đó, quân tập thêm lậu hoặc, quân tập thêm cái quán tính, phải tiếp xúc, tức là phải dùng lời để mà diễn đạt. Thành thử chúng ta đạt được cái định này rất là khó. Như vậy mình cũng nhận ra thêm một cái ích lợi của 6 năm khổ hạnh, phải không? Cắt đứt nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, đâu có xem sách vở, báo chí, tivi như mình đâu. Mình còn đi coi tin tức, coi thời tiết, rồi đi vô sở làm, tiếp xúc với rất nhiều người, cho nên cái đó là nó quân tập, vô tình là nó quân tập vô đó, phải không? Có vui, có buồn, đủ thứ hết, cái đó quân tập thêm, gọi là quân tập thêm lậu hoặc hay là tập khí. Thành thử làm sao mà nó không bung lên. Quân tập có nghĩa là nó cất vô trong ký ức nè, ký ức vận hành hay là ký ức dài hạn, thì nó có một cái năng lực hùng mạnh lắm. Nó cứ nó bung lên hoài, mình không muốn nó vẫn bung lên, cho nên nó làm thành nên tứ. Thì tầm và tứ là chướng ngại của thiền hay là chướng ngại của định, mà trong đó tứ là quan trọng nhất. Tại vì nó đã quân tập nhiều lần, nó ghi khắc ở đây rồi, nó cứ nó bung lên một cách tự do thôi. Cho nên khi muốn làm chủ tầm và tứ, phải đòi hỏi một thời gian, phải quyết tâm, phải tỉnh thức, phải thực hành đều đặn miên mật, mới tập thành một cái thói quen mới, là thói quen yên lặng. Thành thử, mình thấy Đức Phật thì đi cái con đường rất là nhanh, nhưng mà mình phải hiểu Đức Phật đã có một thời gian dài chuẩn bị rồi, còn mình thì chưa. Thành thử, mình phải trì trí, phải kiên nhẫn lắm. Thì tới đây, Đức Phật cũng đạt được hỷ lạc nhiều hơn cái tầng định thứ nhất. Về sau Đức Phật giảng dạy chúng ta như thế này, đây là câu trình bày cái tiến trình của Đức Phật. Còn Đức Phật giáo hóa mình thì Đức Phật có nói thêm, làm sao để đạt được sơ thiền? Thì Đức Phật dạy là ly dục, ly bất thiện pháp. Ly là rời, rời xa. Dục là lòng ham muốn, khao khát. Bất thiện là không có... không có hiền, không có lành đó, là ác đó. Pháp là những cái việc làm, những ý nghĩ, những lời nói của mình, gọi chung là pháp. Tức là làm sao để đạt được cái định có tầm không tứ và hỷ lạc, là mình phải tránh xa những cái điều ham muốn hay là những cái việc làm không tốt. Nhưng mà mình bây giờ là cư sĩ, làm sao ly dục và ly bất thiện pháp? Rất là khó. Phải không? Nếu mà đợi ly dục, ly bất thiện pháp thì cái điều này chắc là phải xuất gia quá. Tại vì chính Đức Phật là phải xuất gia, rời khỏi gia đình, rời khỏi đời sống xã hội thì mới hoàn toàn mới cắt đứt được hết những cái này. Mình thì không, chưa được. Nhưng mà bây giờ mình hiểu như thế này. Khi mình không có lời nói thầm thì làm sao có cái dục khởi lên hay là bất thiện pháp khởi lên. Đó, cho nên mình đi vào sơ thiền sơ định bằng hai cái chữ không nói, phải không? Khi mình không nói thầm thì làm sao có cái ý muốn gì khởi lên, phải không? Làm sao có lòng tham, lòng sân khởi lên, phải không? Cho nên thầy mới giảng, thầy nói thiền không có đi vào bằng giới, mà thầy đi vào thẳng chỗ giới thể. Không có đi vào giới tướng mà đi vào giới thể. Giới thể là cái chỗ thấy biết, nghe biết, xúc chạm biết của tiếng tánh giác đó. Cái chỗ tánh giác đó thì là giới thể. Thầy vô tới cái chỗ biết mà không lời thì không có cái gì khởi lên hết. Đó, thầy kiến giải ra cái bài toán của Đức Phật là cái chỗ đó. Nếu mà ly cái này thì làm sao người Phật tử hay người cư sĩ thực hành được? Thành thử cái giải pháp của thầy là chỗ này là cái biết không lời, là cái đáp án của cái bài toán này. Tại vì tất cả những cái ác pháp hay là thiện pháp nữa, hay là những cái lần ham muốn, những ý định, ý đồ gì đây, khao khát, đều biểu lộ ra bằng lời nói thầm. Trước khi nó biểu lộ ra, cái nghiệp lời, nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, thì nó là lời nói thầm. Thì bây giờ mình không có lời nói thầm là mình không có vướng vô cái chỗ dục và bất thiện pháp. Như vậy đối với chúng ta thực hành được hay không? Được, phải không? Tôi có cái bài toán, có cái đáp số rồi. Nhưng mà nếu mình có một giây á, thì mình cái này có một giây á, phải không? Mình thực hành hoài một phút cho tới một giờ thì mình hưởng những cái kết quả về sinh học và về vật lý. Tức là trí tuệ sẽ phát huy và mình có thể điều chỉnh bệnh tâm thể. Rồi qua tới cái tuần lễ thứ hai, nhị thiền hay nhị định, thì Đức Phật cho thêm một cái kết quả nữa là tới đây, ngũ chướng bị diệt trừ, tức là không có còn ngũ chướng, chấm dứt ngũ chướng đó. Ngũ chướng là cái gì? Là năm cái chướng ngại đối với người tu thiền. Đó là thứ nhất là tham. Thứ hai là sân, tham sân, mà cạo hối, hôn trầm, thủy miên, tham sân. Thứ ba là nghi. Số bốn là trạo hối hay trạo cử. Số năm là hôn trầm, thủy miên. Năm cái chướng ngại của người tu thiền. Khi mình hoàn toàn không nói thầm thì cái tham mình có khởi lên không? Sân hận có khởi lên không? Không. Mình không còn nghi. Là nghi là nghi ngờ tam bảo đó, Phật, Pháp, Tăng á. Mình không còn nghi là tại vì ở đây mình đã kinh nghiệm cái tâm hoàn toàn tĩnh lặng, khách quan. Thì ít nhiều gì mình cũng kinh nghiệm được cái từ bi nó bắt đầu nó phát khởi. Và cái sự hài hòa trong thân, hài hòa trong tâm. Thì mình không có còn nghi ngờ cái Đức Phật và Pháp của Phật. Thì đây là dứt trừ được lòng nghi tam bảo đó, Phật, Pháp, Tăng. Trạo hối là cái tâm lăng xăng, dao động. Hối là hối hận, ăn năn đó. Trạo là trạo cử, là lăng xăng dao động hoài. Ví dụ người ta khen cái mừng, người ta chê cái buồn, bị có lợi vô cái là đắc chí, còn bị suy di cái là khổ, đó là cái tâm lăng xăng dao động, gọi là trạo cử, lăng xăng hoài, thấy cái gì cũng dính mắt là trạo cử. Còn hối là hối tiếc, hối quá, sám hối đó, hối hận đó, thì cái tâm này cũng không có còn nữa. Rồi cái thứ năm là hôn trầm thủy miên, hôn trầm là uể oải, buồn ngủ, còn thủy miên là ngủ, là ngủ gục, thì không còn hôn trầm thủy miên. Đối với vị tại sao? Tỉnh thức do đâu? Mình có cái biết rõ ràng. Rồi sao nữa? Khi mình vào cái chỗ hoàn toàn không khởi niệm thì có những cái tác động sinh học, các chất sinh hóa học tiết ra, phải không? Acetylcholine, dopamine, serotonin, melatonin đó, những cái chất đó là làm cho mình sảng khoái, tỉnh thức, nhẹ nhàng, an lạc, tức là không có còn cái cảnh ngủ gục, buồn ngủ, uể oải nữa, là do những cái tác động sinh học trong khi ngồi thiền. Do đó, cái khi mà đạt được hoàn toàn không tầm không tứ, thì lúc đó mình sẽ biết rằng mình đã chấm dứt ngủ chướng. Còn nếu như mình còn nói thầm hoài, vọng tưởng còn khởi lên, thì quý vị nhìn vô quý vị sẽ thấy là cái tâm người đó còn lăng xăng dao động, vọng tưởng, và cái người đó thế nào cũng bị uể oải hôn trầm. Còn không khởi niệm thì cái tham cái sân không có thể nào khởi lên, và nó chuyển hóa cái tâm của mình rồi, thành thử không có còn tham lam, không có còn sân hận. Hễ tham mà không được thì trở thành sân. Cái sân gốc nó là do cái tham. Tham là tham ái nè, dục nè, ham muốn nè. Ham muốn nhiều quá mà không được là trở nên sân hận thôi. Do đó ở đây là đã bắt đầu ly dục, ly bất thiện pháp. Qua tới đó, nhờ kết quả của định mà dứt trừ ngũ chướng. Còn ở đây giống như là cái lời khuyên, giống như thuộc về đạo đức. Mình phải rời xa cái dục và cái bất thiện pháp. Còn đằng kia là kết quả của định, tức là ở đây là tánh giác có mặt vững chắc, và đây là kết quả của tánh giác có mặt vững chắc, làm chủ thân khẩu ý của mình. Còn ở đây giống như là còn khuyên mình phải rời xa những cái lòng ham muốn hay là những cái pháp bất thiện, để cái tâm mình nó tạm tĩnh lặng, để mình thực hành cái có tầm không tứ. Thành thử hai cái mức độ nó khác, ở đây nó hơi nông cạn, đằng kia là nó sâu sắc, là kết quả của định, hay là đó là cái kết quả của tánh giác có mặt vững chắc. Còn bên đây, cái bước đầu chỉ là trí năng tỉnh ngộ để mà thực hành thôi. Thì bây giờ, hỷ lạc khởi lên nhiều hơn, Đức Phật nhận ra, biết rõ ràng, nhưng mà không dính mắc với hỷ lạc, thì bây giờ Ngài tiến lên tuần lễ thứ ba. Tuần lễ thứ ba là tam thiền hay là tam định. Thì cái tuần lễ này ở trong kinh ghi là ly hỷ trú xả. Hỷ, đây hỷ lạc. Hỷ lạc nhiều quá, nhưng mà Ngài không dính mắc với hỷ lạc. Tại vì sao? Khi mà mình dính mắc vô hỷ lạc có nghĩa là mình thưởng thức hỷ lạc, thì là mình khởi niệm rồi. Hỷ lạc là mình cảm thọ, nó thuộc về thọ, ở trong ngũ uẩn đó, thọ tưởng hành thức. Nó thuộc về, đây là thọ nè, thọ là cảm thọ. Cảm thọ này nó thuộc về thân mà cũng về tâm. Tức là thân là tại vì nó do cái chất dopamine nó tiết ra, trong người sảng khoái, vui vẻ, phấn chấn, thì tâm cảm nhận hỷ lạc, đó là cảm thọ. Mà thọ đây là thọ gì? Ở trong ngũ uẩn là thọ lạc, phải không? Phải không? Thì cái signal, cái tín hiệu nó sẽ truyền tới tưởng, phải không? Nó sẽ truyền tới tưởng, từ thọ truyền qua tưởng. Thì cái từ tưởng này là sinh ra nhiều cái mạng lưới, nhiều mạng lưới khái niệm, thì nó sẽ biến thành là lời nói thầm thôi, nó thành là tầm, lời nói thầm ở trong tâm. Cho nên trong kinh Đức Phật có nói là thọ tưởng tầm, một cái tiến trình như vậy. Nếu mình dính mắc vô thọ thì nó sẽ có những cái mạng lưới khái niệm có lời đó, rồi nó trở thành ra lời nói thầm. Thành thử Đức Phật dạy, thọ khởi lên hãy biết thì chấm dứt tưởng tầm. Tưởng không khởi lên và tầm không khởi lên. Còn nếu không, đây là một cái con đường thẳng, hãy thọ là có tưởng và sinh ra lời nói thầm là tầm. bảy tầm mà nói dây dưa riết thì nó thành thành tứ đó. Cho nên bây giờ ngài hỷ lạc khởi lên, ngài biết mà không dính. Cái chỗ dừng ở chỗ trong ngũ uẩn đó, biết mà không dính, tức là không nói thầm về hỷ lạc. Thì cái tín hiệu đó là, đây là yên lặng, chứ không phải là tín hiệu vui, vui thích nữa. Tín hiệu yên lặng, thì tưởng không khởi lên, tức là tưởng yên lặng và tâm không khởi lên. Cho nên ngài không dính mắc với cảm thọ, thì đây ly hỷ, không dính mắc với cảm thọ. Trú là an trú hay là an trụ? An trụ là ở trong đó. Xả, xả mình đừng có hiểu cái từ xả trong cái nghĩa của tiếng Hán Việt thông thường là bỏ. Không phải xả là bỏ. Xả đây là cái trạng thái bình thản của tâm. Tức là cái từ ubekha là trạng thái xả, trạng thái bình thản, tĩnh lặng, vững dưng của tâm. Có nghĩa là trạng thái này không có dính mắc với cảm thọ, là trạng thái xả. Thì cái tam thiền này có cái tên là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm, cái từ niệm này là cái từ sati và cái tiếng Bali sati, và có nghĩa là niệm thôi hay là cái biết thôi. Nhưng mà cái từ sati này nó có nhiều nghĩa lắm. Có khi nó là cái biết phát xuất từ cái vùng tiền trán, khi nó là cái biết phát xuất từ vùng tánh giác, cũng vẫn có một từ sati thôi. Mà từ sati dịch ra từ niệm, và cái từ sati nó có nhiều nghĩa. Có khi nó có nghĩa là lặp đi lặp lại nhiều lần, giống như niệm Phật á. Có khi nó là gợi ghi nhớ, gợi lại từ trong ký ức. Ví dụ như kỷ niệm, lưu niệm đó, gợi lại từ trong ký ức. Thì khi có những cái ý nghĩa đó, thì cái từ niệm này nó thuộc về cái vùng tiền trán, ý căn ý thức. Còn khi nói nó là cái sự nhận biết thôi, thì nó là cái biết của tánh giác. Hoặc là cái sự tự biết, thì nó là cái biết của tánh giác. Và cái từ sa tí nó cũng có nghĩa là cái sự trong sáng của tâm, thì cái đó là nói cái biết của tánh giác. Do đó mặc dầu cái từ sa tí nó có nhiều nghĩa, nhưng mà mình nói chung chia ra làm hai. Một bên niệm biết của vọng tâm, và một bên niệm biết của tánh giác. Đúng rồi, trong suốt bốn tuần lễ là phương pháp thở. Thì trong kinh, cái từ chánh niệm tỉnh giác này chỉ là cái từ sati sambayanya, có nghĩa là cái biết rõ ràng đầy đủ. Thì Hòa Thượng Minh Châu lại thêm cái từ chánh vô để dịch là chánh niệm tỉnh giác, có nghĩa là biết rõ ràng đầy đủ. Nhưng mà biết như thế nào? Biết mà không dính mắc. Đó, mình thêm cái nghĩa không dính mắc vô để mình hiểu cho rõ ràng cái từ chánh niệm tỉnh giác. Thì về sau này cái từ chánh niệm này rất là phổ thông. Người ta vẫn thường giảng dạy đi giữ chánh niệm, ăn giữ chánh niệm, đứng, ngồi chơi giữ chánh niệm. Thì mình phải hiểu cái từ chánh niệm này nó là cái biết không lời của tánh giác, chứ không phải cái từ chánh niệm đối lập với cái từ tà niệm. Hiểu không? Cô cho ví dụ cụ thể nè. Ví dụ như mình thấy tiền rớt xuống đất, cái mình động lòng tham, mình lượm, mình giấu, thì đó là tà niệm, mình khởi cái ý không tốt, tham lam. Còn bây giờ mình nghe nói Bảo Lục ở ngoài Trung, cái mình góp tiền về để cứu trợ Bảo Lục miền Trung, thì cái đó là niệm tốt, niệm thiện, phải không? Là chánh niệm, phải không? Nhưng mà cái đó không phải. Cái đó là chánh niệm đối lập với tà niệm, vẫn còn ở trong cái biết của dùng ý thức, ý căn. Còn cái biết của tánh giác nó vượt lên trên chánh và tà, nó vượt lên trên thiện và ác. Khi còn phân biệt là còn ý thức. Bây giờ cái biết của tánh giác là cái biết hoàn toàn không có lời nói thầm. Hiểu chưa? Cho nên khi mà nói cái từ trong chánh niệm tỉnh giác, cái từ niệm này là cái biết của tánh giác. Mặc dầu có thêm chữ chánh, nhưng nó không có nghĩa là đối lập với tà. Hiểu chưa? Thì trong cái tuần lễ thứ ba này, cái bức định nó sâu sắc hơn, thì cái kết quả là hỷ lạc. Bây giờ Đức Phật nói là hỷ lạc khắp toàn thân, tức là những cái chất sinh hóa học tiết ra ở trong định, nó luân lưu, theo máu luân lưu khắp não bộ, và cũng có thể là khắp toàn thân, là những cái chất như acetylcholine, dopamine, serotonin đó, nó giúp cho mình cảm thấy sảng khoái, tỉnh thức, vui vẻ, an lạc. Đó là Đức Phật diễn tả cái hỷ lạc khắp toàn thân. Thì bây giờ sao? Đức Phật nói trong kinh rằng, nhưng mà nếu mà ta mà an trú trong cái hỷ lạc này á, thì đó là bệnh, đó là khổ, đó, đưa đến bệnh hay là khổ. Thì tại sao lại như vậy? Mình có thể cũng thắc mắc, hỷ lạc là vui vẻ, là thích thú, tại sao mà là bệnh, mà tại sao là kêu là khổ? Thì các đệ tử của Đức Phật cũng thắc mắc vậy đó, họ mới đi hỏi các vị đại đệ tử. Cô không nhớ là vị nào, thì các vị đại đệ tử mới giảng như thế này, dường như là Ngài A Nan mới giảng như thế này nè, mới cho cái ví dụ, giống như một ông trưởng giả giàu quá đi, thiệt là giàu, muốn cái gì là cũng có cái đó tràn đầy hết, thì ông đó hưởng cái đó mà đầy đủ thừa thải quá, thì ông cũng khổ vậy, ông cũng khổ. À, bây giờ cô cho ví dụ thấy cũng còn không cụ thể ha. Bây giờ cô trúng 600 triệu đi, thì cô vui hay cô khổ? Đó, bây giờ cứ nghĩ đi. Nghĩ đi, mình trúng số 600 triệu đô la, thì bây giờ mình sao? Có còn ngồi đây để mà cười mà học tu tập nữa hay không? Hay là ôm tiền đi trốn? Đó, thì quý vị cứ đặt mình vô cái địa vị đó đi. Thí dụ như trúng 1 triệu thì chắc còn sướng, mà trúng tới 600 triệu thì không biết à. Phải không? Mình trúng 600 triệu nè, mình vừa loan tin ra là mấy đứa con mình nó đã đánh nhau để nó giành tiền rồi đó. Bà con mình đó nữa, phải không? Rồi cái mình phải suy nghĩ coi bây giờ mình phải ở nhà ở đâu, chứ làm sao mình dám xách cái bóp mình đi tà tà vô đây để mình ngồi học. Phải không? Đó, đó là cái khổ, cái bệnh đó, chứ không phải là sướng đâu. Mình cứ, mình người tỉnh ngộ rồi, mình nhìn mình thấy cái đó, nó đưa tới, cái tâm của mình nó đã dao động rồi. Thì Đức Phật cũng nói vậy, hỷ lạc khắp toàn thân, mà nếu như mình theo cái tâm thế gian mà mình dính mắc vô, thì mình cứ ở đó, mình hưởng hoài, mình thưởng thức cái hỷ lạc, không có tiến lên nữa được. Cho nên Ngài nói cái đó là cái bệnh, bệnh là bệnh của thiền, bệnh của định, nghĩa là sẽ khởi niệm ra liền, sẽ trở lại vọng tưởng lăng xăng, hiểu không? Cho nên Ngài nói khổ, thì giờ phải tiến lên cái chỗ này, tiến lên khỏi, có nghĩa là sao? Không để ý tới hỷ lạc, không dính mắc tới nó nữa, thì mới tiến lên cái tầng định thứ tư. Thì gọi là tứ thiền hay tứ định, thì Ngài gọi cái định này là định bất động. Và đây là cái tầng định cao nhất của Phật giáo, gọi là chánh định, ở trong tứ diệu đế đó gọi là chánh định. Về sau các vị tổ gọi là kim cang định, kim cang là kim cương đó, so sánh cái định này nó vững chắc như kim cương, tức là kim cương nó có cái đặc tính là nó phá vỡ tất cả mọi thứ khác mà không có cái gì phá vỡ được nó, thì cái kim cang định này nó như vậy. Tức là nó phá vỡ hết phiền não, tập khí, lậu hoặc kiết sử, tùy miên, tham, sân, si, phá hết cả luân hồi sinh tử, phá hết, và không có cái gì chạm vào phá được nó hết, cho nên gọi là kim cương định. À, tại sao gọi là định bất động? Là vì có ba hành không động. Cô nhắc lại, hành ở trong Phật giáo không phải là hành động, hành chỉ là sự cấu tạo nên tâm thôi. Như trong cái ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, thì ba hành này gồm có, thứ nhất là ngôn hành không động, thứ hai là ý hành không động, và thứ ba là thân hành không động. Không biết con hiểu không con?
Con hiểu.
Mai mốt hả? Tội nghiệp hơn. Hành á, không phải hành động là action, mà nó là sự cấu tạo, formation, sự cấu tạo thôi, cấu tạo nên tâm, chứ không phải là hành động. Ngôn hành là về lời nói, là sự cấu tạo nên lời nói ở trong tâm. Tức là khi mình ngồi thiền, mình nói thầm đó, cái gì nó làm cho mình chướng ngại khi mình ngồi thiền là tâm và tứ. Tâm và tứ nó cấu tạo nên ngôn hành. Bây giờ tâm và tứ yên lặng thì gọi là ngôn hành không, không động. Không động là không khởi lên đó. Thì tâm và tứ yên lặng. Thì Ngài đã kinh nghiệm tâm và tứ không khởi lên trong tuần lễ thứ mấy? Thứ hai, trong cái đỉnh không tầm không tứ. Cho nên đây là kết quả của tầng định thứ hai. Còn ý, khởi lên ý là thọ, là cảm thọ đó. Hãy nếu thọ yên lặng thì tưởng cũng yên lặng. Thì đây là cái tầng định thứ mấy mà không dính mắc? À, là tầng định thứ ba. Tầng định thứ ba thì Ngài kinh nghiệm ý hành không động, có nghĩa là không dính mắc với cảm thọ hỷ lạc, thì tưởng cũng yên lặng. Và đến tuần lễ thứ tư thì thêm một kết quả nữa là thân hành không động. Mà thực sự thân đã ngồi yên từ tuần lễ thứ nhất rồi. Nhưng mà trong cái tầng định thứ nhất và tầng định thứ hai, Ngài vẫn còn theo hơi thở, vẫn còn dùng hơi thở như là một cái phương thức để mà tu tập. Nhưng qua đến tuần lễ thứ ba, khi Ngài không dính mắc với cảm thọ, thì trong cảm thọ đó có cảm thọ hỷ lạc và cảm thọ của chỗ về xúc giác, của mũi, của thở, hoàn toàn không dính mắc cảm thọ, chấm dứt hết, thì bây giờ mới rơi vô cái chỗ hơi thở tự động dừng. Thì chỗ thân hành này gọi là hơi thở yên lặng. Thì thuật ngữ trong kinh gọi là tịnh tức. Tịnh là yên lặng, tức là hơi thở. Thì tại sao mà hơi thở yên lặng? Ở cái chỗ cầu não. Chỗ cầu não là chỗ này, là cái chỗ cầu não nè. Cái chỗ cầu não này có hai nhóm hạt nhân về thở. Thí dụ như cái phổi của mình, tạm nghĩa vậy nha. Cái nhóm hạt nhân điều khiển hơi thở là ở đây. Bây giờ trong cái tuần định thứ nhất và thứ hai, mình còn nói tôi biết, tôi hít vào đó, hoặc là mình còn nói thầm nhận biết khi hít vào, khi thở ra, thì đó có cái tín hiệu để nó điều khiển hơi thở. Qua tới tuần lễ thứ ba rồi, không còn tín hiệu này nữa, chấm dứt hết cảm thọ, không còn để ý tới hơi thở nữa, thì không có tín hiệu để điều khiển hơi thở, cho nên không thở. Rồi bây giờ phổi nó thiếu dưỡng khí, nó mới bắn tín hiệu ra cho cái nhóm hạt nhân mà ở bên này là hạt nhân thở tự động, để cho biết rằng thiếu dưỡng khí. Thì cái nhóm hạt nhân tự động này nó mới bắn tín hiệu vô cái chỗ cái cơ gian sườn, để nó kéo cái cơ gian sườn lên để mình hít vô một hơi dài, rồi cái mình buông xuống thì là ngừng thở nữa, hơi thở yên lặng nữa. Đó, thì cái nhóm hạt nhân thở tự động bây giờ nó làm việc khi nó thiếu dưỡng khí mà thôi. Cho nên mình sẽ có những cái chập, giống như ngừng thở, từng chập, rồi kéo một hơi dài, rồi cái ngừng thở nữa. Thì trong thuật ngữ, trong kinh gọi là tịnh tức. Thì cái điều này Thầy Thiền Chủ đã có chứng minh ở trong kỳ chụp bên Đức, là có những cái, tại vì khi mà chụp hình não bộ khi thầy vô định thì người ta cũng có cái cọng dây quấn ngang ngực để đo nhịp tim và đo nhịp thở nữa. Thì trong cái đó là cái sơ đồ hay cái gì, cái sóng á, khi mà thở thì nó dày, nhưng mà tới khi cái lúc mà ngừng ở tỉnh tức thì dày, rồi mới kéo một hơi nữa rồi mới tỉnh tức. Thì cái khoảng mà thở này á, coi như không thở, khoảng 15 giây, từng chập 15 giây, đó là tỉnh tức. Nó chứng minh qua Thầy Thiền Chủ.
lúc mà nín thở gọi là tỉnh thức cái phải không sư cô?
Thở gọi là thở hơi thở yên lặng là đó là tỉnh thức. Không phải nín thở, hơi thở yên lặng nhẹ thiệt nhẹ chứ không phải nín thở. Thì cô kể cho nghe, có một phương pháp nín thở nữa nha. Khi Đức Phật ở trong cái thời gian khổ hạnh đó, thì Ngài có thực tập thiền, phương pháp thở, nhưng mà Ngài nín thở. Thì trong kinh có ghi lại như thế này nè, Đức Phật khi đó nín thở qua mũi, nín thở qua lỗ tai, thì Ngài thực tập hình như 4-5 lần vậy đó. Thì Ngài kể lại thế này nè, những cái kết quả ghê gớm khi mà nín thở. Ngài so sánh cũng như là giống như là một cái người đồ tể trong lúc mà nín thở đó, qua mũi, qua miệng và qua lỗ tai nữa, giống như là một cái người đồ tể, tức là cái người giết heo, giết bò vậy đó, giống như người đồ tể cầm cái con dao mà cắt ngang bụng vậy, tức là nó đau đớn. Rồi một lần khác Ngài cũng nín thở nữa, thì giống như là có hai người lực sĩ kéo hai cái tay ra mà đem nướng Ngài ở trên một cái hố than đỏ lửa. Đó là cái cảm nhận sao đó, đau đớn hoặc là nóng đó. Rồi một lần nữa Ngài nói là khi nín thở đó, thì cảm nhận như là có một cái dòng sắt quấn ngang cái đầu mà siết chặt lại. Thì những cái cảnh mà Ngài tả đó nghe ghê gớm lắm, tức là đau đớn khốc liệt. Rồi Ngài tu tập như thế đó, mà đâu có kết quả gì đâu, chỉ là cảm nhận cái đau đớn về thân thể khốc liệt thôi. Nhưng mà Ngài cũng nói rằng biết là thân thể có đau đớn, nhưng mà tâm của ta không bị chi phối gì cái cảm thọ đau đớn. Ghê gớm chưa, ý chí sắt đá lắm đó. Thì trong cái thời gian tu khổ hạnh, Ngài đã từng thực hành pháp thở mà nín thở. Thành ra những cách thực hành đó không có đúng. Là tại vì khi mà mình hành hạ sát thân thì là nó tác động vô giao cảm thần kinh. Dùng ý chí là dùng cái vùng này nè, ý chí sắt đá để mà bắt buộc thân thể phải chịu đựng, thì là sử dụng cái vùng này, cho nên trí tuệ tâm linh không có bật ra. Bây giờ trở lại đây, đây là cái trạng thái của định bất động, là cái chánh định, có nghĩa là tâm hoàn toàn tĩnh lặng ha, không tầm không tứ, không nói thầm, và lại không dính mắc với cảm thọ. Thí dụ như mình nè, mình thực hành thiền, mình cái chỗ mình, thí dụ mình nghe tiếng chuông đi, mình nghe tiếng chuông, mình đâu có nói thầm phải không, mà mình cảm nhận có nước bọt tiết ra phải không. Đó, khi mình cảm nhận có nước bọt tiết ra là mình còn cảm thọ, mình còn dính với cảm thọ phải không. Rồi có người còn nói không biết giờ nên nuốt hay không nuốt, hoặc là nuốt rồi có khởi niệm không, có ra khỏi định không, đó là mình dính mắc với cảm thọ phải không. Rồi có người thì nghe ngứa ngứa nhọc nhọc, cái mình ráng mình để ý coi nó ngứa đâu là mình dính mắc với cảm thọ rồi phải không. Mà khi mình dính mắc là mình khởi niệm rồi, là mình khởi cái tâm này rồi nè. Đó, thành ra tới đây là một mức vi tế hơn trong định. Người nào mà cảm nhận thân thể nhẹ nhàng như không còn thân thì mới là hoàn toàn không dính mắc với cảm thọ, phải không? Nhưng mà lúc đó cái mình cứ mình thưởng thức cái mà nhẹ nhàng lân lân đó là mình dính mắc với cảm thọ thôi, hiểu chưa? Đó, thì phải hoàn toàn không dính mắc với cảm thọ thì mới thực sự yên lặng, phải không? Mới thực sự yên lặng là lên một mức nữa đó. Rồi lên tới đây thì hơi thở. Rồi bây giờ có ai thắc mắc cái gì về cái sơ đồ 4 tầng thiền không? Cô. Ở trong kinh không có nói thần thông. Cái tam minh đó là trí tuệ chứ không phải gọi là thần thông.
Nhưng mà làm thứ tư rồi, được hết rồi.
Mà bây giờ tới đây này có thắc mắc gì chưa? Hả? Cô.
Cái hơi thở yên lặng này là lúc Đức Phật ngồi định, còn trong khi mà đi đứng lại nằm thì cũng cái hơi thở yên lặng.
Ở đây chỉ nói là Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề trong 4 tuần lễ.
Rồi sao?
Không có nói đi đứng.
Cũng vậy luôn, liên tục luôn.
Cô trả lời là cô suy luận rồi. Trong kinh đâu có nói là Đức Phật lúc nào cũng hơi thở yên lặng, đâu có nói.
Tại con muốn
Mình nhớ là điều này nha, đây là những cái tiến trình, đây là mới tới tuần lễ thứ tư, có thể trong cái cuộc đời của Đức Phật về sau càng ngày trí tuệ nó càng phát triển lên, thành ra mình không có thể nào nói được. Còn nếu như nói, nếu mà đi, Đức Phật mà đi từ chỗ này qua chỗ khác mà hơi thở yên lặng thì cô không nghĩ như vậy. Tại vì nếu phải hoàn toàn thư giãn thân và tâm thì mới đi tới đây. Còn mình đi đi như vậy, dầu như quý vị đi thiền hành mà không nói thầm, nhưng mà quý vị vẫn có cái tín hiệu đi, nó mới đi được. Bây giờ quý vị cứ thử đứng vậy nè, mà vô định thử coi quý vị có té không biết à. Hả? Bây giờ cứ đứng vậy đi rồi khởi niệm không nói, không nói hồi rồi quý vị té làm sao mà đi nổi nữa. Hiểu chưa? Phải, cho nên phải trong tư thế ngồi, mà ngồi kiết già nó mới càng tốt, là tại vì khi đó mình hoàn toàn mình tắt hết thì mình phải ngồi kiết già nó mới vững chắc cái thân, hiểu không? Hai cái chân mình khóa lại rồi mình ngồi cột sống mình thẳng nó mới không có lay động. Còn mình đi không có tắt hết niệm mà đi nổi đâu, nó vẫn còn niệm á.
À, trong tuần lễ thứ hai đó, tuy rằng không còn tầm không tứ, tức là Đức Phật không có nói là tôi biết tôi hít thở từ ra, nhưng vẫn cảm nhận thấy, cho nên vẫn có tín hiệu mình điều khiển hơi thở đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì vẫn là biết rõ ràng mình đang hít vô, mình đang thở ra, thì khi đó vẫn còn cái tín hiệu, nó chưa có đi tới cái chỗ thân hành không động được. Thì đây là cô trình bày lại tiến trình tu tập của Đức Phật. Còn mình mà muốn đi vào tới tịnh tức thì mình phải nắm cái mấu chốt làm sao mà đi tới tịnh tức. Đi tới tịnh tức có nghĩa là mình hoàn toàn không tầm không tứ. Còn cái không dính mắc với cảm thọ thực ra nó cũng là phải là không tầm không tứ mà thực sự yên lặng. Thì cái này nó yên lặng thôi. Tại vì cái này nó cũng ra là tầm. Hiểu chưa? Chỉ là một mức cao hơn để thực sự chấm dứt tầm tứ. Còn bây giờ mình chấm dứt tầm tứ rồi thì hơi thở yên lặng thôi. Thành ra mình có thể đi bằng những cái con đường khác, mình vẫn đạt được tới tịnh tức.
Lúc nào mình cũng không nói.
Đúng rồi, nhưng mà mình không nói mà mình bước thấp thì nó chưa tới tịnh tức. Mình mới hoàn toàn mình đi lên những cái bước cao hơn của không nói, nó mới rơi vô tịnh tức. Thì có mấy vị cũng có kinh nghiệm đó. Thực hành một lúc quý vị nói hơi thở sao cảm thấy nó nhẹ nhẹ đó. Đó là khi nó hoàn toàn mình chấm dứt hết rồi thì nó sẽ nhẹ đi. Và bây giờ nó rơi vô tỉnh tức. Hiểu không? Đây là cái kết quả. Thở là con đường đi của Đức Phật. Mình có một hai con đường khác để mình đi tới tỉnh tức. Mà khi hơi thở yên lặng, mình không có sợ là mình bị thiếu sức khỏe. Mà trái lại, khi mà hơi thở mình yên lặng, thiếu dưỡng khí á, thì trong thận của mình nó sẽ tiết ra một chất gọi là erythropoietin. Erythropoietin. Chất này khi nó tiết ra, nó làm thành ra chất hemoglobin. Cái chất này nó làm nên hồng huyết cầu. Cho nên những người mà có kinh nghiệm định sâu á, thì hồng hào tự nhiên. Như vậy khi nói tới chánh định trong Phật giáo là biết là cái tầng định thứ tư nha, chánh định hay là định bất động. Về sau trong nhiều kinh Đức Phật cũng nói đến cái chỗ này lắm. Ví dụ như trong kinh Phạm Hạnh, Đức Phật nói tâm bất động là tâm giải thoát của ta. Tâm bất động là chỗ này nè, là định bất động, là tâm giải thoát. Chính chỗ đó mà Đức Phật chứng ngộ đó, tâm bất động. Bây giờ khai triển tới đêm cuối cùng của tuần lễ thứ tư, tức là định bất động đó. Như vậy quý vị nhận ra rõ ràng là Phật tánh trắc quy trong trạng thái định, phải không? À, mà định thì đặt trên nền tảng của chỗ tánh giác. Nhưng mà đối với Đức Phật thì đây là tánh nhận thức biết. Hiểu không? Hiểu chưa? Tánh nhận thức biết đó là cái tánh cuối cùng ở đây nè. Còn ba tánh kia thì nó phát huy ít ít thôi, không có đáng kể. Mà chỗ tánh nhận thức này nó phải phát huy. Và sau này thì mình biết rằng có một cái cơ chế nó nằm sâu ở bên trong, tức là precuneus. Đó, nó nằm ở trong não giữa đó, não mình cắt ra làm hai, nó nằm ở bên dưới, và từ đây nó, thực ra cái tấm thấy này nó là cái dùng cuneus, chứ không phải precuneus, nó dùng cuneus là nó bên tấm thấy, nó liên hệ tới đây, còn ở đây liên hệ tấm nghe, tấm xúc chạm và tấm nhận thức, đó là bên trong não giữa đó. Rồi, bây giờ cô giảng tiếp nè. Trong cái trạng thái định bất động này, thì Đức Phật giảng, nó là cái trạng thái tâm như thế thôi, gọi là tâm ta thà. Ta thà nó chỉ có nghĩa là như vậy, như thế, không nói được. Chỉ một mình kinh nghiệm thôi à, nó vậy đó, hiểu chưa? Khi mình nói cái gì mà mình diễn tả không được, thì mình nói nó vậy, thì cái này là nó vậy đó. Chứ không có gì bí mật hết á. Thì Đức Phật phải diễn tả ra nó ngoài lời nói không được thì cứ hiểu vậy thôi, hiểu chưa? Mình hiểu nôm na vậy đó, khi mà mình diễn tả không được mình nói thì vậy đó thì nó là vậy đó, đó là tâm ta thà. Sao thì giờ sau này mấy nhà Trung Hoa mấy ông tổ mới đặt tên nó là Như, thì nghe nó hay phải không? Như hoặc là chân như, nghe nó hay vậy, chứ thiệt ra là nói vậy thôi à. Thì chính cái chỗ này không nói được. Cho nên cái từ nó là từ gì? À tất cả vakara đó, nhớ không? À tất cả vakara. Mà trong kinh dịch là ngoài lý luận. Ngoài lý luận. Quý vị hiểu từng chữ chưa? Bữa cô nói rồi, nhớ không? Nhớ không? Thiệt không? Chữ A là gì? Đúng rồi, A là không. Cô nhắc đi nhắc lại hoài đó mà không biết không được nha. Tất cả là lý luận. Cái lý luận tức là chữ tất cả thôi à, chứ không có giữ quyền nha, tất cả. Còn cái từ avakara là cái phạm vi hay là lĩnh vực. Avakara. Thì hai cái chữ A này nó gần nhau, cho nên mất đi một chữ A, và nó có dấu quyền, vậy thôi, nhớ không? Gọi là ngoài lý luận. Mà lý luận là gì? Là ngoài lời nói, là ngoài sự suy đoán, một cách logic đó, nó không có logic, nó không có hợp lý. Đó, thành thử, Tây Phương nó dịch là beyond logic.
Cô có thể nói là không thể nghĩ bàn luôn cả.
Đúng rồi, trong kinh phát triển à, bất khả thuyết, thuyết là nói, bất khả tư, tư là suy nghĩ, à bất khả tư nghĩ là không thể nghĩ bàn. Trong kinh còn khai triển là nhiều lắm, bất khả sưng, không nói là được, bất khả sổ, không đếm được, mới bất khả thuyết, bất khả tư nghĩ. Nghĩa là chỗ này không có làm được gì trong đó hết á. Không nói, không diễn tả, không đo, không đông, không đếm cái gì được hết á, gọi là như vậy thôi. Hiểu chưa? Thì mình nắm từ đây làm sao vô được cái chỗ này, làm sao? Ừ, không nói. Có phải là bùa không? Bùa đó nha.
Chìa khóa.
Đó là thần chú đó. Thần chú Bát Nhã đó nha. Cái gì đó, cái gì thần chú, đại minh chú, cái gì đó. À, đây là cái phương thức riêng của thiền tánh không, để đi vô cái chỗ vậy. Đức Phật để ra 45 năm giáo hóa, dùng lời để giáo hóa, đi khắp nơi giáo hóa, để chỉ nói cái chỗ này thôi. Bao nhiêu kinh điển từ xưa tới nay các vị tổ khan cả cổ họng để chỉ dạy mình làm sao để vô được cái chỗ này thôi. Còn nếu như mình mà đọc kinh Đại Thừa mình gặp cái chỗ mà không thể nghĩ bàn, cái mình xếp kinh lại mình để mình thờ. Đông làm sao biết đi, thực hành, không hiểu là cái gì. Không dùng lời nói được, làm sao diễn tả. Cho nên khi Đức Phật buổi sáng hôm sau cái tuần lễ thứ tư, Ngài không muốn đi giảng pháp. Sau khi Ngài ở trong cái trạng thái định bất động này, Ngài không muốn đi giảng pháp. Là tại sao? Là tại vì cái chỗ này cái tâm này nó là cái chỗ này, làm sao nói được, đấy nè, đi giảng pháp làm sao nói được, làm sao diễn tả được cho người đời. Mà người đời là, Đức Phật nói là tham ái, người đời đầy cái lòng tham ái, làm sao mà ta có thể nói được cái chỗ này. Mà nếu ta không nói được thì là rất là bực mình cho ta. Cho nên là Ngài không muốn đi giảng pháp là cái chỗ đó đó. Thì bây giờ mới có Phạm Thiên từ trên cung trời á, duỗi cái tay đi xuống, đó là Phạm Thiên Sampati, là một ông trời ở trên một cõi trời gọi là cõi trời Phạm Thiên, thì mới xuống thỉnh cầu Đức Thế Tôn là trong thế gian có thể có người có trí, có thể hiểu được cái pháp mà thế gian mà Thế Tôn giảng. Cho nên Đức Phật mới im lặng nhận lời đi giảng, đi dạy. Thì quý vị phải nắm cho vững cái cốt lõi của Phật Pháp là cái chỗ hoàn toàn ngoài lời. Thành thử dù cho dùng bao nhiêu sách vở kinh điển hay là những lời văn hoa bóng bẩy là nói bên ngoài cái này mà thôi. Nói cái bên ngoài nó chứ không có vô được tới nó. Thì làm sao mà nhận ra được nó? Mình phải tự mình kinh nghiệm thì mình mới biết nó là như thế nào. Cho nên thiền Phật giáo đòi hỏi phải thực hành và phải tự mình kinh nghiệm. Thì cái tiếng ở trong thiền gọi là ngộ hay là chứng ngộ. Còn nếu như chỉ học lý thuyết, nghĩa lý, văn hoa chữ nghĩa là đứng bên ngoài cửa thiền. Rồi bây giờ cô tiếp tục nha, cho Phật tánh bung ra nha. Nắm vững chỗ này không quý vị? Mình phải nắm vững chỗ này, mình đọc bất cứ chuyện thiền nào cũng hiểu hết. Sẽ hiểu, nó mở bung hết tất cả những cánh cửa bí mật của thiền. Ở trong thiền bí hiểm lắm, là tại người ta không hiểu chỗ này. Mà khi nói cái vấn đề ngộ ở trong thiền nó càng bí hiểm hơn. Bí hiểm là tại vì nó ở cái chỗ này nè, cái chỗ vậy nè. Hiểu không? Quý vị cứ đọc đi những cái cuốn sử sách thiền sử chứng ngộ của Trung Hoa đó. Thí dụ như cái cuốn Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng ghi lại những cái chuyện chứng ngộ của các vị thiền, các vị thiền sư Trung Hoa, thì quý vị sẽ hiểu hết, nó lật bung hết. Thí dụ tại sao mà một người thiền khách từ xa đi hành cước tới, quỳ lại đảnh lễ hòa thượng, hỏi chứ đại ý Phật Pháp là gì? Là muốn nói tới cái chỗ cao nhất của Phật Pháp á, là cái chỗ này nè, hay là chỗ này nè. Thì ông thiền sư nhảy lại bụm miệng. Rồi cái ông kia ngơ ngác cho đi ra, đâu ngộ gì đâu. Tại sao bụm miệng? Cái chỗ này nói được đâu. Tức là ông thiền sư diễn tả ngay sát chỗ đó rồi, mà nếu mình không biết cái chỗ này, thì mình nói mấy ông thiền sư sao mà kỳ cục. Phải không? Đó rồi tại sao mà thiền khách, người khác tới gặp ông thiền sư khác, hỏi cũng là cốt lõi Phật Pháp, cái ông vỗ răng ba cái. Là gì? Khi chỗ này, phải không? Phải không? Đó, thì quý vị đọc là quý vị hiểu liền à. Rồi tại sao mà Ngài Lâm Tế tới quỳ ở trước Tổ Hoàng Bá, hay Hòa Thượng chỉ cho con đại ý Phật Pháp, thì ông Hoàng Bá ông đập cho ba gậy. Ông đập cho ba gậy. Rồi không có ngộ gì hết, đi ra, rồi trở lại đập ba gậy nữa, cứ đập ba gậy hoài mà không ngộ gì hết, là tại sao? Cái chỗ này không nói được, làm sao mà biểu ông nói? Cho nên ông đập, mà cái cố ý đập là sao? Tác động vô tánh, xúc chạm, phải đóng cửa cái vùng này, thì khi mà bị đập á, cái vùng này nó mới bật ra để mà nhận ra, hiểu chưa? Ở trong hội Linh Sơn, Đức Phật nè, giơ cành hoa sen lên. Là gì? Là gì? Cái người căn cơ cao thấp sẽ khác nhau. Cái người chỉ mới học căn bản thì thấy qua tánh thấy. Cái người lên học Bát Nhã rồi sẽ thấy. Thấy vậy vậy thôi. Là vô chỗ này. Vô chỗ này tâm ta thà. Mới nhìn thấy được cái chân như của nó. Thì nhìn thấy cái chân như là gì? Là cái vậy vậy thôi. Hiểu chưa? Tâm mình phải ở trong trạng thái này, mình mới thấy được cái vậy vậy. Tức là mình phải ở trong chỗ tâm như, mình mới thấy được cái chân như của hiện tượng thế gian. thì đó là cái chỗ cao nhất của Phật Pháp. Mà cái chỗ đó ngoài lời, cho nên ai lớ quớ lại hỏi là bị đập thôi. Hiểu không? Đó. Thì bây giờ quý vị về, quý vị nắm cái chỗ này nè. Quý vị đọc hết tất cả thiền sử Nhật Bổn, Trung Hoa, Việt Nam, các vị thiền sư ngộ khi họ đóng cửa vùng này. Khi đóng cửa vùng này thì cái vùng này nó mới mở ra. Và nếu mà nó kiến giải nữa thì là cái ngộ cao, gọi là triệt ngộ hay là đốn ngộ. Còn cái ngộ thấp thấp là mấy cái ngộ mấy tánh này.